trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz với những thông tin đáng chú ý. Thả hơn 5 tấn cá xuống sông Hậu để tái tạo nguồn cá tự nhiên.
Thêm 6 người hồi sinh nhờ tạng hiến của cô gái 25 tuổi.
Thu hồi loại thuốc trị bệnh dạ dày kém chất lượng.
Phát hiện 15.000 tấn chất thải chưa qua xử lý tại Trà Vinh.
Các nước trong khối thịnh vượng chung tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị.
Argentina phát hiện quá thạch loài khủng long mới thuộc họ ăn thịt.
Thưa quý vị, trong không khí vui đón Tết Trung thu 2022, vào tối ngày hôm qua, Trung tâm Công tác Xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức đón Tết Trung thu cho gần 250 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, bị ảnh hưởng bởi chất độc dioxin đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội, 13 câu lạc bộ Tuổi Hồng, cơ sở bảo trợ xã hội, câu lạc bộ trẻ em đường phố và lớp học tình thương khu vực 3 sông Hậu. Trong không khí vui tươi phấn khởi, các em đã được nghe lãnh đạo thành phố đọc thư chúc Tết Trung thu của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, được tặng quà và tham gia các trò chơi. Dịp này, ông Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, trao tặng 30 triệu đồng góp thêm điều kiện để trung tâm chăm sóc nuôi dạy các em ngày càng tốt hơn.
Cùng thời gian này, Ban Chấp hành Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ tổ chức đêm Trung thu cho 80 trẻ em khuyết tật và con của người khuyết tật sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại đây, các bé được xem các tiết mục văn nghệ và tham gia các trò chơi. Dịp này thì Hội người khuyết tật thành phố cũng tặng 80 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng và trao tặng 16 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ khuyết tật có thành tích cao trong học tập và hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức chương trình Tết Trung thu đêm hội trăng rằm năm 2022. Có 50 em thiếu nhi là con em cán bộ, đoàn viên thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong khối được xem ảo thuật, tham gia các trò chơi vận động và được tặng quà. Tổng kinh phí quà tặng là 18 triệu đồng trích từ nguồn quỹ 60 ngày tiết kiệm vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của đoàn khối.
Và cũng thời gian này, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm cho con em cán bộ y tế của bệnh viện. Khoảng 140 em đã hòa chung không khí vui tươi với những tiết mục ảo thuật, văn nghệ, hấp dẫn, các trò chơi dân gian sôi nổi. Các hoạt động đã đem lại cho các em đêm Trung thu đầy ý nghĩa. Mỗi em thiếu nhi được tặng một phần quà trị giá 500.000 đồng cùng với lồng đèn và bánh kẹo.
Thưa quý vị, không biết từ bao giờ, Tết Trung thu xuất hiện trong đời sống văn hóa của người dân Việt và trở thành tập tục truyền thống như hiện tại. Chỉ biết rằng cứ đến giữa tháng 8 âm lịch hàng năm, không khí lễ hội trăng rằm lại tràn về khắp mọi nơi, để lại những ký ức khó phai trong lòng của mỗi chúng ta.
Không khí náo nhiệt này chúng tôi được ghi lại ở khu vực phía trước công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều vào tối qua 9 tháng 9, nhằm ngày 14 tháng 8 âm lịch. Tuy chưa phải là đêm chính của lễ hội trăng rằm, nhưng mà rất đông người dân, mà đặc biệt là các em thiếu nhi đã có mặt tại đây để hòa mình vào không gian cổ tích huyền diệu. Em Trần Mỹ Duyên ở quận Ninh Kiều nói:
"Con thích Tết Trung thu á, bởi vì ngày rằm tháng 8 là cùng vui chơi với bạn bè, với cha mẹ. Con được tham gia lễ hội trường nè, với lại công viên nè."
Và em Nguyễn Hồng Lâm cũng ở quận Ninh Kiều nói thêm:
"Con thích Trung thu bởi vì khi Trung thu thì sẽ nhiều người đi chơi và chúng ta sẽ được ăn bánh cùng nhau. Sau này con lớn lên thì con sẽ luôn nhớ tới những cái ký ức tuổi thơ vui đẹp này về Trung thu."
Cầm trên tay chiếc đèn ông sao dạo quanh phố phường cùng với tiếng trống múa lân nhộn nhịp không ngừng vang lên, có lẽ sẽ mãi là ký ức không thể quên đối với những đứa trẻ khi nó lớn lên. Và dù có nhiều sự khác nhau giữa Trung thu xưa và nay, nhưng trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam, Tết Trung thu luôn là những hình ảnh đáng lưu giữ. Nó nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ của mỗi chúng ta khi lớn lên. Ông Võ Văn Hiền ở quận Ninh Kiều cảm nhận.
Nói chung cũng thời điểm đó cũng khó khăn. Lúc mà nhỏ tôi nhớ là chỉ mình làm lồng đèn rồi mình xách đi cũng có vui chơi. Nhưng mà quà cáp bánh gì là không có. Mình cũng nhớ lại cái thời xưa mình vui vẻ. như đốt đèn lên rồi đi vòng vòng sớm, đi sớm này dài dài dài.
Còn bà Phạm Thị Hơn ở quận Ninh Kiều cũng nhớ về ký ức bộc bạch.
Trung thu ngày xưa cái thời của tôi ha, không có được trang trí đẹp như hôm nay. Cũng làm cái ngôi sao năm cánh này, nhưng mà làm bằng cái loại giấy bóng đó, làm bằng tre, nhiều kỷ niệm lắm. Bây giờ thì tiến bộ nhiều nhưng mà cũng không thể quên được những cái hình ảnh ngày xưa rất là đẹp. Nó đi vào lòng người, đi vào ký ức.
Không chỉ là ngày hội của trẻ em, là miền nhớ của người già, Trung thu còn là Tết đoàn viên, là ngày của gia đình, của đoàn tụ và sum họp, và là đêm mà dần trăng có những thời khắc đẹp nhất trong năm. Em Quỳnh Gia Thành Đạt ở quận Ninh Kiều thích thú chia sẻ.
Tết Trung thu là gia đình sum vầy với nhau nên nó vui lắm, được ăn bánh Trung thu cái này gọi là nhất là cha mẹ con về á, nhỏ con thích đèn Trung thu lắm, chứ là đi chơi rồi chứ giờ thích là ở nhà thôi, ở nhà chơi chung với gia đình.
Trung thu còn là dịp để thể hiện sự yêu thương, sự sẻ chia, sự quan tâm, chăm lo của người lớn đối với trẻ em. Đất nước ngày càng phát triển đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và vật chất tinh thần cho Tết Trung thu. Và dù trẻ nhỏ hay người già, cuộc sống đầy đủ hay còn khó khăn, thì dần trăng cổ tích cùng những trò chơi dân gian và không khí đầy náo nhiệt của lễ hội trăng rằm sẽ vẫn mãi là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời.
Xin được tiếp tục chương trình thời sự chiều nay với các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm niên khóa 1989-1992 tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ra trường.
Với chủ đề 30 năm kết nối yêu thương, các cựu học sinh trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngày tại mái trường qua những bài hát, kết nối cùng nhau qua các hoạt động. Sau 30 năm, các cựu học sinh trường Châu Văn Liêm giờ đây đều có những thành công nhất định trên con đường sự nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực. Từ đó, đã tích cực đóng góp cho cộng đồng nói chung, nhà trường nói riêng. Dịp này, tập thể cựu học sinh trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm niên khóa 1989-1992 trao tặng trang thiết bị cho phòng văn nghệ của nhà trường trị giá hơn 50 triệu đồng.
Hôm qua, Tổng công ty Phát điện 2 EVN Genco 2 đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2022, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị EVN Genco 2, nhiệm kỳ 2021-2025. Đại hội đã thông qua các nội dung về bầu bổ sung ông Phạm Văn Thuận, nguyên trưởng ban quản lý đầu tư EVN và Hội đồng Quản trị EVN Genco 2. Kết quả 100% cổ đông sở hữu tán thành bầu bổ sung ông Phạm Văn Thuận trở thành thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phát điện 2, nhiệm kỳ 2021-2025. Ông Phạm Văn Thuận sinh năm 1958 là kỹ sư xây dựng, thạc sĩ quản trị kinh doanh có nhiều kinh nghiệm và đóng góp tích cực cho ngành điện Việt Nam. Từ năm 1983 đến năm 2018, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí như trưởng phòng kế hoạch ban A500, chuyên viên kinh tế dự toán Tổng công ty Điện lực Việt Nam, phó ban kinh tế dự toán, phó ban quản lý đầu tư EVN, trưởng ban quản lý đầu tư EVN, ủy viên ban chấp hành đảng bộ EVN. Nam Á Bank Cần Thơ vừa khai trương trụ sở mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng như tăng trưởng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong nhiều hoạt động nằm trong chiến lược phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ của Nam Á Bank.
Trụ sở mới của Nam Á Bank Cần Thơ tọa lạc tại lô số 3A đường Lý Thái Tổ, khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, được xây dựng theo mô hình ngân hàng hiện đại, không gian giao dịch sang trọng, trang bị đầy đủ các công nghệ tiên tiến cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Với định vị thương hiệu, ngân hàng đẹp, dịch vụ tốt, Nam Á Bank Cần Thơ sẽ tiếp tục là điểm giao dịch uy tín, tin cậy của khách hàng, qua đó phục vụ cho sự phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Nhân dịp khai trương trụ sở mới, khách hàng đến giao dịch sẽ có cơ hội nhận ngay nhiều ưu đãi và phần quà hấp dẫn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị định 78 ngày 4 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về thực hiện tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong hệ thống hội. Hiện dư nợ do hội tín chấp quản lý với tổng nguồn vốn đến nay trên 1.496,7 tỷ đồng từ các hộ gia sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn, lãi, gửi tiết kiệm đúng quy định.
Từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều mô hình phát triển kinh tế được hình thành và phát triển, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương, giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá. Qua đó, hàng năm đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 5.000 lao động có thu nhập ổn định, góp phần vào chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong 20 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức 65 cuộc kiểm tra giám sát tại các quận huyện, cơ sở hội, tổ tiết kiệm vay vốn và hộ vay, từ đó giúp công tác quản lý nguồn vốn chặt chẽ, hiệu quả, phát huy được vai trò của tổ chức hội trong quản lý nguồn vốn.
Cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều đã nỗ lực nắm chắc tình hình người lao động mất việc nghỉ việc tại các doanh nghiệp, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, chăm lo đời sống đoàn viên bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như kịp thời thông tin đến người lao động về các chính sách mới của Trung ương địa phương về giải quyết việc làm, đồng thời cập nhật kịp thời thông tin biến động cung cầu lao động gắn với thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách dự án về giảm nghèo bền vững, vay vốn học nghề.
Kết quả thì 7 tháng đầu năm 2022, toàn quận có 5.422 lao động được giải quyết việc làm mới, có 152 lao động được tư vấn tuyên truyền lao động nước ngoài và đã có 5 người đi lao động tại Nhật Bản và Đài Loan. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành chức năng, chính quyền cùng các hội đoàn thể, công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Ninh Kiều đang có những chuyển biến tích cực, tạo đà cho thị trường lao động khởi sắc trong thời gian tới.
Thưa quý thính giả, cũng ở quận Ninh Kiều, mới đây hơn 200 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà. Hoạt động này do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Ninh Kiều và phường Tân An tổ chức. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng nghèo khó khăn, gia đình chính sách xã hội.
Sáng sớm ngày cuối tuần, nhiều người dân đã có mặt tại trường tiểu học Ngô Quyền để được khám bệnh miễn phí. Ngay từ ngoài cổng, bà con được hướng dẫn ngồi trên những dãy ghế được xếp ngay ngắn. Mọi người được nhân viên y tế khám sàng lọc, đo huyết áp, khám nội khoa các bệnh tiểu đường, tim mạch, xương khớp, được tư vấn cách chăm sóc sức khỏe theo thể trạng của từng đối tượng. Ban tổ chức đã chuẩn bị 45 loại thuốc để cấp phát miễn phí cho bà con. Bác sĩ Phan Kim Đoàn, đoàn y bác sĩ khám chữa bệnh tình nguyện thành phố Cần Thơ cho biết như thế này.
Đi đều lắm, tham gia hoạt động quanh mỗi tuần mỗi đi đó.
Mặc dù sức khỏe vậy chứ tôi đi thì đi khám thì thấy vui vẻ. Đi mà bà con đông thì mình càng vui đó. Đồng mình khám là cấp thuốc được cho nhiều bà con hết. Mục đích là mình làm từ thiện, cấp thuốc cho bà con nghèo với bà con là gặp khó khăn.
Người bệnh đến đây đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em, được khám các bệnh chuyên khoa thường và các bệnh lý nền. Những bệnh nhân nặng được khuyến cáo giới thiệu lên tuyến trên điều trị. Cũng trong dịp này, các đoàn thể phường Tân An vận động kinh phí trao tặng 200 phần quà, gồm có gạo và các nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí cho hoạt động này là hơn 60 triệu đồng. Dù giá trị vật chất có thể không cao, nhưng bằng tình thương, sự quan tâm của các y bác sĩ, tình nguyện viên đã phần nào làm cho người bệnh cảm thấy ấm lòng. Chú Nguyễn Văn Tánh và cô Chế Cẩm Hường cùng ngụ khu vực 13 phường Tân An chia sẻ.
Gia đình thì giờ ở chung với bà già, có hai mẹ con cũng khó khăn. Bữa nay nghe nói ở đây từ thiện đi giúp cho mấy người khó khăn thì mình đỡ cái chi phí nặng lo cho gia đình.
Đó là cũng một là điều tốt, giúp đỡ là người dân nghèo mình với lại là coi như là giúp đỡ cộng đồng. Nhiều người ta bệnh rồi, thí dụ như người ta không có tiền, người ta không có bảo hiểm thì ta cũng sẽ không có dịp để mà khám chữa bệnh. Ra đây cũng là một cái điều mà người ta rất là mừng rỡ luôn đó. Thì người ta cũng rất mong là có những cái chương trình mà nếu mà được dài hoài thì cũng là một điều an ủi.
Từ đầu năm đến nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ đã tổ chức 6 đợt khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho gần 2.000 người, tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên nhằm giúp đỡ bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế, qua đó phục hồi sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
Hàng năm á, thì Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí là từ 8 đến 10 cuộc. Mục đích của mình khi đến khám đây thì bà con được khám rồi được nhận thuốc, được nhận quà, mà quan trọng hơn là bà con được các bác sĩ trong đoàn tư vấn sức khỏe rất là nhiệt tình. Theo kế hoạch đó thì hội còn 2 cuộc khám bệnh như thế này, một là của huyện Cờ Đỏ, hai là của huyện Phong Điền, thì hội rất sẵn sàng.
Hoạt động khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí đã phần nào san sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị cho bệnh nhân nghèo. Từ hoạt động này đã tiếp thêm động lực để nhiều bệnh nhân vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Thưa quý vị, rời quận Ninh Kiều với các hành động tương thân tương ái, mời quý thính giả sẽ cùng đến với xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, nơi xuất hiện ngày càng nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Nhiều mô hình dân vận khéo, cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội nơi đây. Các mô hình điển hình này đã góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần tự giác rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết cùng nhau góp sức xây dựng quê hương.
Học tập và làm theo gương Bác ở xã Trung An gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cụ thể với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Xã Trung An đã phối hợp với xã Trung Thạnh cùng xây dựng và đưa vào sử dụng cầu Dàm Sáng dài 63m, ngang 4m4, tổng kinh phí trên 2 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó, nhân dân tự nguyện hiến đất đai, đóng góp trên 1 tỷ 523 triệu đồng. Ông Trương Văn Hớn ở ấp Thạnh Lợi 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ nói thêm.
Ủy ban xã thì thành lập cho một cái ban vận động và hai cái tổ vận động của xã Trung An và xã Trung Thạnh. Giờ đi vận động bà con là bà con mới nhiệt tình đóng góp. Và riêng bản thân tôi á, hiến cho thêm là đặng nông cây cầu ra cho được 4 thước 4. Nhà nước hỗ trợ cho một số nữa rồi nhân dân nhà nước cùng làm. Làm cây cầu này thì nó cũng rất là tiện lợi.
Trong vòng 2 năm qua đã có 5 cây cầu, nhiều tuyến đường đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Trong đó có tuyến 921 được xã hội hóa gắn camera quan sát, làm cục cờ. Song song đó, mô hình xã hội hóa cất nhà tình thương được các ban ngành đoàn thể xã quan tâm. Trong năm qua, đã cất và bàn giao trên 10 căn nhà. Ông Nguyễn Văn Tho ở ấp Thạnh Lợi, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ cho biết như vậy.
Tại vì con đông, mà lớn tuổi mà không được đó, không có ruộng, không đất. Nhà chiêu sập cất không nổi. Nhờ mái ấm gia tình thương của phụ nữ cho được căn nhà rất là vui mừng.
Học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, anh Nguyễn Khắc Mỹ ở ấp Thành Lộc 2, sau nhiều lần đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, đã bén duyên với con dế mèn Thái. Bước đầu anh nuôi thử 2 chuồng, sau 30 ngày cho thu hoạch dế thịt, dế sinh sản, sau thì 45 ngày. Thấy lợi nhuận tương đối cao, anh nhân rộng lên 20 mấy chuồng dế, thu nhập khoảng 150 triệu đồng một năm, lợi nhuận chiếm 80%. Anh Nguyễn Khắc Mỹ ở ấp Thành Lộc 2, xã Trung An nói.
Con dế thì nó cho cái năng suất tương đối là cao, thì nuôi thì dễ, không tốn diện tích. Cho nên là cũng quyết định là chọn con dế nuôi. Còn cái hướng đi tới này nữa, thì nếu mà có thể thì sẽ nhân rộng cái mô hình ra cho các thanh niên ở cái xã để mà biết, để mà cùng khởi nghiệp ở tại địa phương.
Còn ông Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, cho biết thêm.
Ở thời điểm này thì đối với Trung An thì vừa qua thì cũng đã đề nghị huyện là xem xét để công nhận là 14 cái mô hình, thì trong đó có 9 mô hình tập thể và 5 cái mô hình cá nhân. Thì nó nổi trội là như là mô hình cá nhân là các cái đảng viên thì cũng tự lực tự cường rồi tự vươn lên trong làm kinh tế, điển hình cái mô hình nuôi dế, vận động bà con xây dựng được cũng 2 cái tuyến đường rồi cũng trên 5 cây cầu bê tông, thì tổng kinh phí thì nó cũng hơn 10 tỷ đồng.
Học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ lâu đã đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng Trung An ngày thêm khởi sắc.
Chuyển sang nội dung khác, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 5910 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke.
Trong công văn, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị trực thuộc rà soát các công tác cấp phép kinh doanh và hoạt động karaoke.
Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các giải pháp quản lý an toàn điện, thực hiện nghiêm việc thẩm định cấp phép xây dựng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt, chủ động trang bị các phương tiện thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn. Thưa quý thính giả, gần đây trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản, mà nguyên nhân chủ yếu có thể do nạn nhân trong đám cháy thiếu kỹ năng để thoát nạn khi có cháy xảy ra. Bộ Công an đã có những chỉ dẫn cụ thể để nhân dân tùy vào các tình huống áp dụng thoát nạn khi có cháy.
Theo Bộ Công an, để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, trước hết phải xác định được lối ra an toàn ra khỏi căn nhà đang cháy. Thông thường các lối thoát ra nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề, bao gồm các lối ra cửa chính của căn nhà, lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng, lối ra ban công hoặc là lô gia, lối lên trên sân thượng hoặc là lối lên mái tầng thượng để thoát sang công trình liền kề.
Bên cạnh đó, đối với các căn hộ độc lập thì lối thoát nạn an toàn là qua các cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm.
Và khi phát hiện ra đám cháy thì mọi người cần chú ý là người phát hiện đám cháy đầu tiên phải nhanh chóng báo động để mọi người trong nhà biết và nhanh chóng thoát ra ngoài theo lối cửa chính của căn nhà nếu như lối này chưa bị lửa khói bao trùm. Và trong quá trình di chuyển cần phải bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói và khí độc hoặc bị lửa tạt gây bỏng hoặc là cháy quần áo.
Trong trường hợp lối thoát qua cửa chính tại tầng 1 đã bị lửa khói bao trùm thì bình tĩnh và cùng các thành viên trong gia đình suy tính tìm lối thoát khác như di chuyển ra ngoài ban công và sử dụng các phương tiện như thang dây nếu có, hoặc trong trường hợp cấp thiết có thể sử dụng dây thừng hoặc các dây tự nối bằng các vật dụng như rèm, ga giường, quần để thoát xuống dưới và ra nơi an toàn. Tuy nhiên, trước khi dùng dây để tụt xuống cần phải đảm bảo dây chắc chắn và dây phải buộc vào các cấu kiện vững chắc.
Có thể di chuyển ra ban công hoặc qua cửa sổ và tìm cách thoát ra các nhà và các công trình lân cận. Di chuyển lên tầng thượng hoặc lên mái hoặc là thoát sang các công trình lân cận nếu có thể. Trong quá trình di chuyển, cần sử dụng khăn và áo thấm nước bịt vào mũi miệng nhằm để hạn chế hít phải khói và khí độc.
Đối với các nhà công trình có lồng sắt bao bọc ở phía ngoài nhà, có thể thoát qua ô cửa trên các lồng sắt đó để sang các công trình liền kề. Nếu trên các lồng sắt đó không có sẵn các cửa thoát hiểm, hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như là búa, rìu hoặc các vật dụng khác nhằm bẻ gãy hoặc banh rộng các ô trên lồng sắt để mọi người có thể chui qua và sang công trình liền kề hoặc xuống nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh.
Bộ Công an cũng khuyến cáo là tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh bởi rất dễ ngạt khói và lửa thiêu khi mà đám cháy lan ra toàn bộ căn hộ. Trong một số tình huống cấp thiết để ngăn đám cháy từ các tầng dưới lan lên tầng trên, mọi người có thể xả nước từ nhà tắm để nước tràn ra sàn nhà và chảy xuống các tầng dưới, khi đó có thể ngăn cho đám cháy lan lên các tầng trên. Tuy nhiên khi xả nước trong căn hộ thì cần phải chú ý phải cắt cầu giao tổng để tránh bị điện giật do nước tràn làm chập các thiết bị điện.
Tuyệt đối không vội vàng nhảy từ trên cao xuống dưới để thoát nạn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn như là đệm hơi hoặc một số phương tiện bảo hộ khác đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai ở phía dưới.
Và cuối cùng, trong tất cả các trường hợp và khi phát hiện cháy thì phải nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số 114 để kịp thời đến cứu nạn và dập tắt đám cháy.
Trên thế giới, chiều ngày 9 tháng 9 theo giờ địa phương, 96 bác đại bác đã được bắn lên bầu trời phía trước tòa nhà Quốc hội Australia ở thủ đô Canberra để bày tỏ lòng kính trọng đối với nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, người đứng đầu khối thịnh vượng chung vừa mới qua đời. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tuyên bố quãng kỳ họp quốc hội dự kiến diễn ra vào đầu tuần sau và sẽ không nhóm họp trở lại trong vòng ít nhất 2 tuần. Thủ tướng cũng tuyên bố Australia sẽ có một ngày quốc tang và một ngày lễ tưởng niệm. Ngoài ra, các hoạt động tưởng niệm khác nhau sẽ được tổ chức liên tục trong vòng 10 ngày cho đến khi diễn ra lễ tang của nữ hoàng.
Canada cũng đang chuẩn bị cho lễ tang chính thức nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Thủ tướng Justin Trudeau và toàn quyền Mary Simon dự kiến tham dự lễ tang nữ hoàng Anh ở London. Hiện chính phủ Canada chưa đưa ra tuyên bố về thời gian chính thức để tang nữ hoàng Anh.
Ngày 8 tháng 9, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina CONICET thông báo các nhà khoa học nước này vừa phát hiện hóa thạch của một loài mới thuộc họ khủng long ăn thịt Amblyosaurus tại một địa điểm khảo cổ gần thành phố Plaza Huancul thuộc tỉnh Neuquén ở miền nam Argentina.
Qua phân tích mẫu hóa thạch, các nhà khoa học xác định đây là một loài khủng long hai chân chuyên ăn thịt động vật ăn cỏ. Nó có chiều dài ước tính khoảng 4 mét, chiều cao gần 2 mét. Alamgasen nubilus thuộc họ khủng long ăn thịt bao gồm một số chi đã được phát hiện trước đây như là Patagonicus, Megaraptor, Nuquenraptor và Anenlagia. Phát hiện mới nói trên có ý nghĩa quan trọng cho phép các nhà khoa học tìm hiểu thêm về các loài sinh vật đã sinh sống cách đây 90 triệu năm.
Các nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện loại khoáng chất mới trên mặt trăng và đặt tên là đá hàng Nga. Đây là thông tin được công bố tại sự kiện giới thiệu thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của tàu hàng Nga 5 do Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc tổ chức ngày 9 tháng 9 tại thủ đô Bắc Kinh.
Đá hàng Nga là một loại khoáng chất phosphat dưới dạng tinh thể hình cột, được tìm thấy trong các hạt basalt mặt trăng. Đá hàng Nga đã được Ủy ban phân loại và đặt tên khoáng chất mới thuộc Hiệp hội Khoáng vật học quốc tế EMA bỏ phiếu, xác nhận là loại khoáng chất mới, trở thành loại khoáng chất mới thứ 6 mà loài người phát hiện trên mặt trăng. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 sau Mỹ và Liên Xô cũ phát hiện khoáng chất mới trên mặt trăng.
Thưa quý thính giả, Tết Trung Thu là phong tục truyền thống từ lâu đời và được nhiều nước châu Á xem là dịp quan trọng của năm. Nếu như ở Việt Nam là Tết Thiếu Nhi, thì ở Trung Quốc, Hàn Quốc lại là dịp lễ truyền thống lớn thứ hai trong năm sau Tết Nguyên Đán. Trong Tết Trung Thu, nhiều hoạt động truyền thống như thắp đèn lồng, ngắm trăng, ăn bánh Trung Thu khá phổ biến ở các nước châu Á.
Trung Thu được xem là một trong những ngày Tết cổ truyền, Tết truyền thống quan trọng bậc nhất đối với người dân Trung Quốc, chỉ sắp sau Tết Nguyên Đán. Người Trung Quốc thường được nghỉ 3 ngày làm việc trong dịp lễ này.
Trong tâm thức của người Trung Quốc, hình tròn có mặt trăng tượng trưng cho sự đoàn tụ của gia đình. Bởi thế, ngày Tết Trung Thu còn gọi là Tết Đoàn Viên. Trong dịp này, những người đang làm ăn xa đều sắp xếp về quê quây quần ăn tối cùng nhau vào tối Tết Trung Thu. Những người ở quá xa quê hương không có điều kiện về quê thường tụ tập ăn tối với bạn bè.
Và cũng như nhiều nước ở châu Á, người Hàn Quốc cũng đón Tết Trung Thu vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Đối với người Hàn Quốc, dịp Tết Trung Thu còn có tên gọi là Tết Chuseok, là dịp lễ truyền thống lớn thứ hai trong năm sau Tết âm lịch. Tết Chuseok cũng là Tết đoàn viên của các gia đình Hàn Quốc. Kỳ nghỉ này thường được kéo dài trong 3 ngày làm việc để người dân trở về quê hương, quây quần bên gia đình cùng nhau ngắm trăng, vui chơi và thưởng thức các thức vị riêng có vào mùa thu.
Tết Trung Thu của Nhật Bản còn được gọi là Tsukimi, Otsukibi hoặc là Jugoya. Tết Trung Thu Nhật Bản gắn liền với sự tích chú Thỏ Ngọc đang giả gạo làm bánh. Họ đón Tết Trung Thu với các cách trang trí và thưởng thức những món ăn truyền thống khác biệt mà chỉ có Nhật Bản mới có.
Lễ cầu nguyện mặt trăng, tức lễ tế trăng ở Thái Lan gắn liền với một sự tích khác xa câu chuyện thường được kể tại Trung Quốc về hằng bay lên trời. Tuy nhiên, nhiều hoạt động truyền thống của lễ Trung Thu ở Thái Lan vẫn được giữ nguyên so với Trung Quốc, như là truyền thống ăn bánh Trung Thu, đặc biệt là loại bánh có hương vị sầu riêng. Một loại thực phẩm thường thấy khác trong dịp lễ này ở Thái Lan chính là quả bưởi, vì hình dạng tròn xoe của nó tượng trưng cho sự đoàn tụ và sum vầy.
Chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.